Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Trong một báo cáo thường niên mà tổ chức Plastic Europe, đại diện cho các nhà sản xuất nhựa tại châu Âu, công bố hồi giữa tháng 8 vừa qua, tỷ lệ tái chế bao bì nhựa đã qua sử dụng tại Pháp chỉ đạt 26,2% vào năm 2016, so với tỷ lệ trung bình 40,8% ở châu Âu. Điều này có nghĩa là Pháp chỉ mới đủ đáp ứng chỉ tiêu do châu Âu đề ra là 22,5% bao bì nhựa phải được tái chế sau khi sử dụng. Tại Pháp, 3.725 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nhựa sử dụng tới 108.280 người lao động, với tổng doanh thu 33,3 tỷ đô la một năm. Trên tổng số 30 nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Na Uy, Thụy Sĩ, Pháp đứng thứ 29 về tái chế bao bì nhựa đã qua sử dụng, tức là chỉ đứng trước Phần Lan. Tại sao ngành công nghiệp tái chế rác thải nhựa của Pháp lại chậm tiến, cá biệt so với nhiều nước châu Âu như vậy? Trả lời phỏng vấn trên tuần báo L'Express ngày 13 tháng 8 năm 2018, ông Nicolas Garnier, đại diện của Hiệp hội Amox, giải thích.
Trước tiên, nhiều nước láng giềng châu Âu đã triển khai việc thu gom rác thải nhựa trước Pháp rất lâu. Nước Pháp mới chỉ có Eco-Emballage, nay là CTO, thu gom và tái chế nhựa từ 26 năm nay. Tuy nhiên hiện nay, loại nhựa duy nhất được tái chế là các chai nhựa. Tiếp theo, Pháp vẫn thiếu dây chuyền tái chế nhiều loại nhựa. Ví dụ, ngoài vài cơ sở thử nghiệm, Pháp vẫn chưa tái chế được các hộp đựng sữa chua hay các hộp nhựa đựng rau quả, thực phẩm tươi và đông lạnh, vân vân. Một lý do rất đơn giản, nhu cầu dùng nhựa tái chế trong công nghiệp vô cùng thấp và chính phủ Pháp cũng chưa bao giờ khuyến khích ngành công nghiệp sử dụng nhựa tái chế.
Trong bối cảnh sản xuất nhựa tăng mạnh, trong khi lĩnh vực tái chế rác thải bao bì nhựa lại gần như kém phát triển nhất châu Âu. Để thúc đẩy mở rộng tái chế rác thải nhựa, khuyến khích người dân Pháp tiêu thụ các sản phẩm làm từ nhựa tái chế. Hồi giữa tháng 8 năm nay, trả lời phỏng vấn của báo Journal du Dimanche, Bộ trưởng đặc trách chuyển đổi năng lượng Pháp Bruno Poisson thông báo chính phủ dự định áp dụng từ năm 2019 hệ thống Malus Bonus, tức là theo bà Poisson, giữa một cái chai làm từ nhựa tái chế và một cái chai làm từ nhựa nguyên sinh. Cái chai làm từ nhựa tái chế sẽ rẻ tiền hơn. Mức độ chênh lệch giá sẽ vào khoảng 10% giá thành sản phẩm. Hiện nay, màu sắc thùng rác cho từng loại rác thải ở các thành phố không giống nhau. Theo Bộ trưởng Bruno Poisson, chính phủ Pháp tới đây cũng sẽ đơn giản hóa việc phân loại rác và thống nhất trên khắp cả nước màu sắc thùng rác cho từng loại rác thải. Và tới năm 2020 sẽ áp dụng quy định, theo đó trên nhãn hàng sẽ có logo chỉ dẫn rõ liệu sản phẩm đó được làm từ nhựa tái chế hay không, hoặc có thể được tái chế hay không. Về điều này, chuyên gia Nicolas Garnier, đại diện Hiệp hội Amox, hoàn toàn đồng tình, bởi vì ông cho rằng khi nhìn bao bì, nhãn mác như hiện nay, rất khó phân biệt loại bao bì nào có thể được tái chế, loại nào không thể được tái chế, để người tiêu dùng phân loại đúng bao bì nhựa đã qua sử dụng. Trên thực tế, tại các khu dân cư ở Pháp hiện nay có 3 loại thùng rác chính, chẳng hạn ở Paris và vùng phụ cận, thùng rác nâu dành cho rác thải sinh hoạt, thùng rác xanh là dành cho chai lọ thủy tinh, thùng rác vàng dành cho một số loại bao bì làm từ giấy và nhựa. Rất nhiều người Pháp nghĩ rằng cứ là giấy và nhựa là có thể được tái chế. Tuy nhiên, họ đã nhầm, chỉ có một số rác được quy định cho vào thùng rác vàng để tái chế. Đó là báo, tạp chí, bìa các tông, chai lọ bằng nhựa, hộp và lọ bằng kim loại. Còn túi ni lông, túi một mặt là giấy, một mặt là ni lông, và các hộp nhựa đựng thực phẩm chế biến sẵn, vỏ hộp sữa chua, vân vân thì không được tái chế mà phải vứt vào thùng rác sinh hoạt, tức là sẽ được chôn lấp hoặc thiêu hủy. Trong một phóng sự giải thích với phóng viên truyền hình France 24 trước một quầy hàng thực phẩm tươi đóng gói và được giữ trong ngăn mát tủ lạnh, ông Nicolas Garnier, đại diện Hiệp hội Amox, cho biết tất cả các loại bao bì sản phẩm ở quầy hàng này đều không thể tái chế được. Chính việc phân loại rác nhựa phức tạp đó khiến người dân nhiều khi phân loại không đúng, khiến công việc ở các nhà máy thu gom, tái chế bao bì nhựa trở nên phức tạp hơn và thiếu hiệu quả. Để khắc phục tình trạng người dân phân loại nhầm các loại rác nhựa tái chế và không tái chế, hoặc vì không biết phân loại mà đổ lẫn các loại rác với nhau, khiến công tác tái chế rác nhựa thiếu hiệu quả, Pháp đang cho thử nghiệm phương pháp phân loại rác nhựa mới đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả các loại bao bì nhựa không phân biệt đều được đổ chung vào một thùng rác. Sau đó, công tác phân loại rác thải nhựa sẽ được công nhân thực hiện tại các nhà máy phân loại tái chế. Việc phân loại chuyên nghiệp như vậy sẽ cho phép các nhà máy thu được nhiều rác nhựa có thể tái chế được hơn. Bà Emily Lacroix, giám đốc công ty phân loại rác thải nhựa Paprec Trivalo, chi nhánh Île-de-France cho biết về hiệu quả của phương pháp mới.
Chúng tôi thu gom lại được nhiều nhựa hơn là trước đây, chẳng hạn như là những chiếc hộp như kiểu này này. Hồi trước chúng tôi không thể thu gom được. Một tác dụng khác nữa là chúng tôi thu được nhiều chai lọ nhựa hơn. Trước đây chúng thường hay bị vất lẫn vào những cái rác thải sinh hoạt.
Hiện mới có 15.000 người tham gia thử nghiệm, nhưng theo dự tính, từ nay đến năm 2022, chính phủ Pháp sẽ cho áp dụng rộng rãi biện pháp này trên khắp cả nước. Một lý do khác khiến cho bao bì nhựa ở Pháp chỉ được tái chế với tỷ lệ thấp là hiện Pháp vẫn thiếu các cơ sở phân loại, tái chế rác thải nhựa. Cả nước Pháp chỉ có 39 nhà máy phân loại, làm sạch và nghiền rác nhựa, phục vụ công tác tái chế, tức là chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu trong cả nước. Còn về việc tái chế hay không tái chế được rác thải nhựa, trên lý thuyết, theo các chuyên gia, hầu như tất cả các loại nhựa đều có thể được tái chế, vấn đề là nguồn tài chính. Có nhiều loại nhựa hoàn toàn tái chế được trong các phòng thí nghiệm, nhưng triển khai trên thực tế thì quá đắt đỏ, không hiệu quả về kinh tế. Ông Sébastien Petit-Tuquena, tổng giám đốc công ty tái chế Paprec giải thích.
Chúng ta có nhiều sản phẩm gồm nhiều lớp. Việc cố gắng tái chế tất cả không có nghĩa lý gì vì đòi hỏi chi phí rất cao. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi hoàn toàn làm được, nhưng về mặt kinh tế thì không mang lại ý nghĩa gì.
Hiện nay, theo báo cáo của tổ chức Plastic Europe, đứng đầu bảng xếp hạng về tái chế nhựa đã qua sử dụng là Cộng hòa Séc 51,2% và Đức 50,2%. Đây cũng là hai nước châu Âu duy nhất có tỷ lệ tái chế bao bì nhựa trên 50%. Nhiều người Pháp tự hỏi tại sao Pháp không học theo kinh nghiệm của các nước khác, chẳng hạn nước láng giềng Đức. RFI Việt ngữ đã trao đổi với thông tin viên Trung Khoa tại Berlin để tìm hiểu thêm về thành công của nước Đức trong lĩnh vực này.
Vâng, tại Đức thì vấn đề xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa đã có từ rất lâu và chính phủ Đức đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và nước Đức hiện nay đang gần như đứng đầu châu Âu về việc tái chế chất nhựa và họ dùng rất ít những cái chất nhựa nguyên chất, đó là những chất từ hạt nhựa, thành phẩm của dầu mỏ và được sử dụng lần đầu. Gần đây phía Đức, chính phủ Đức đã đưa ra những cái thông tin và những yêu cầu đối với các siêu thị phải cung cấp những loại túi khác thân thiện với môi trường hơn, ví dụ như được làm từ những cái chất giấy hoặc là khi khách hàng yêu cầu có túi ni lông thì họ phải trả tiền thay vì cho cái việc mà trước đây họ được miễn phí về cái việc này. Chính điều đó đã giảm thiểu rất lớn cái lượng túi ni lông được sử dụng ở các siêu thị mua hàng, bởi vì những người dân người ta đã sử dụng những túi dùng nhiều lần hoặc túi vải họ mang đi, họ tự mua hàng và để họ không phải trả tiền. Đây là cái điều rất thành công của nước Đức. Ngoài ra bên cạnh đó thì nước Đức cũng đã có chính sách rất tốt và đồng bộ đối với việc sử dụng những loại vật liệu đóng gói hoặc là những loại chai nhựa được tái chế và tiếp tục được sử dụng nhiều lần. Đức đã đưa ra chế độ khi người ta mua một cái đồ uống có đựng một chai nhựa thì họ phải trả cái tiền chai nhựa đấy thêm vào để khuyến khích họ. Có nghĩa là sau khi khách hàng sử dụng xong những cái thành phẩm được đựng ở trong chai đó thì họ có động lực đem cái chai đó trả lại các siêu thị để lấy lại tiền là từ 8 sen, 15 sen hoặc là 25 sen tùy theo từng loại. Và hiện nay đang cố gắng phấn đấu đến 98% là những cái chai đóng gói chất lỏng đó được bán trong siêu thị sẽ được tái chế sử dụng.
Học hỏi các nước khác, áp dụng các biện pháp mới, cải tiến các quy định về thu gom, phân loại rác nhựa, mở rộng các nhà máy và phát triển công nghệ tái chế, v.v. Nước Pháp hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu chính phủ muốn đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% rác thải nhựa sẽ được tái chế, theo như lời hứa của ông Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp 2017.